và đại chúng chúng ta niệm Phật. Nam mô chúng. Hôm nay là trưa Chủ nhật ngày 4 tháng 11 năm 2018. Chúng ta đang ở tại Happy Reception thuộc tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi, trong dịp Hoằng Pháp lần thứ hai của Pháp Hòa tại đây. Và hôm nay chúng ta có nửa ngày sinh hoạt với nhau. Và đây là buổi sinh hoạt lần thứ nhì và cũng là buổi cuối của chương trình ngày hôm nay. Và chiều ngày mai theo chương trình thì sáng ngày mai chiều ngày mai lúc 2 giờ sẽ có lễ quy y cho quý Phật tử nào mà không thuận tiện quy y vào ngày 18 tháng 11 thì sẽ quy y vào 2 giờ chiều ngày mai tại chùa Hồng Ân. Lúc 6 giờ chiều thì Pháp Hòa sẽ có buổi sinh hoạt bằng tiếng Anh ở tại chùa Quảng Đức lúc 6 giờ chiều ngày mai. Đó là chương trình của hôm nay và ngày mai. Còn riêng ngày hôm nay, đại chúng trưa nay ăn cơm có ngon không? Bây giờ có vui không? Có khỏe không? Pháp Hòa đang rất là khỏe mà lên này thấy nó mệt lại. Thưa đại chúng, Pháp Hòa rất là vui lần này trở lại thì gặp lại những người Phật tử mà của 3 năm trước Pháp Hòa đã được gặp. Cộng vào đó thì một số quý Phật tử mới lần đầu tiên được gặp. Thì dù mới hay là cũ thì chúng ta cũng đều là những người Phật tử có duyên với nhau. Thì có một câu hỏi chúng ta sẽ đặt ra là làm sao mình biết người đã có duyên với mình? Có không? Dễ lắm. Chạm thử. Chạm thử nó hạp điện mà nó có duyên như vậy đó. Thật sự là trước hết là chúng ta nói duyên là gì? Duyên là những cái điều kiện. Khi nó hội đủ một vấn đề nào đó, những cái điều kiện đủ gọi là duyên. Ví dụ như là Pháp Hòa biết lần này nè, có một số quý Phật tử từ Việt Nam, có người thân ở đây và con cái ở đây. Và khi nghe Pháp Hòa qua Úc, các vị đã sẵn có visa Úc rồi, các vị bay qua đây. Như vậy là các vị đủ duyên. Nghĩa là gì? Quý vị đã sẵn cái visa là một duyên rồi. Sức khỏe có là hai duyên. Rồi cái dịp Pháp Hòa qua, ba duyên. Ba cái duyên này nó hội đủ gặp mặt. Ví dụ Pháp Hòa qua, quý vị có visa, nhưng mà đến cái giây phút cuối đột xuất, mình có công việc gia đình hay có thể là do một lý do nào đó không qua được, cái đó cũng là có duyên, nhưng mà thiếu duyên. Tức là duyên visa có đủ, duyên Pháp Hòa đã đến, nhưng mà có một nguyên do gia đình có việc, thiếu một chút đó cũng không được. Cho nên duyên là những điều kiện. Thì đối với những người trong cuộc sống của chúng ta, mình gặp họ là có duyên rồi, chứ sao kêu là không đủ? À, phải nói là có duyên nhưng mà chưa đủ. Nhiều khi mình có duyên mình gặp họ thôi, nhưng mà mình không đủ cái duyên để mình tiếp nối cái sự liên hệ, cái sự qua lại. Cho nên có đó có thể đủ duyên để sơ giao, chứ chưa đủ duyên để gì? À, để thâm giao. Để mà bất quá là sơ giao, rồi xả giao, rồi kết giao. kết giao là kết thúc, chứ không phải kết nối. Tình thường là phải sơ giao, tức là mới gặp. Sơ giao tức là mình mới gặp, rồi bắt đầu mới bắt tay nè. Mời uống trà, mời ăn bánh, đó là gì? Xã giao, giới thiệu tên tuổi vân vân, rồi bắt đầu giữ cái duyên với nhau gọi là kết giao, rồi lâu ngày hiểu nhau gọi là thâm giao. Như vậy thì duyên có thể chúng ta cũng đã được một lần gặp, hai lần gặp, nhưng mà sâu đậm hay không thì chưa biết. Còn đối với những người mà mình đã từng gặp rồi, mình nói Phật Pháp, ví dụ có nhiều người muốn độ cho họ, mình dùng cái chữ độ là gì? Độ chẳng có gì gọi là ghê gớm. Độ nghĩa là mình giúp cho họ, hay là mình đưa họ từ cái chỗ này sang chỗ kia là độ chứ gì đâu. Họ đang ở một cái chỗ mê lầm, mình muốn đưa họ đến cái chỗ an vui gọi là độ. Cho nên Phật độ, thầy độ, hay là bác độ con, chú độ con, thì cái chữ độ là nâng đỡ người đó. Mà chữ độ nó khác với nghĩa cứu rỗi. Cứu rỗi là cần làm gì đó, cứ ngồi đó cái là ta cứu cái nó rỗi. Nhưng mà cứu, cái chữ độ của Phật giáo là gì? Dẫn dắt cho mình từng bước mình đi, để mình từ bên này sang qua kia. Ví dụ như là mình khổ hay là mình bệnh, cái người đó chịu khó đưa mình đi bác sĩ mỗi ngày, giúp cho mình uống thuốc, nhắc cho mình ăn uống vân vân. Thời gian sau mình hết bệnh đó, người đó độ đó. Nghĩa là người đó không làm được gì cho mình hết, không có làm cho mình, không có hết bệnh giùm mình được. Người đó không uống thuốc giùm mình được, nhưng mà người này có một khả năng nâng đỡ mình, nhắc nhở mình để làm sao mình hết bệnh, là độ. Nhưng mà với điều kiện là mình chịu khó hợp tác với cái người đó để cái duyên này nó sâu, nó kết, nó khăng khít. Cho nên Đức Phật cũng có lần độ người ta, nhưng mà độ không được. Đức Phật độ không được như là bà vợ ông Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc là cái người mà giàu lòng bố thí, nhưng mà ngược lại bà vợ ông thì không. Nhưng mà Đức Phật nhờ Ngài Mục Kiền Liên cũng không được, nhờ Ngài Xá Lợi Phất cũng không được. Vậy mà Ngài La Hầu La độ được. Mà Ngài La Hầu La đâu có nói Pháp, còn nhỏ mà. Mà tại vì cái tướng của Ngài La Hầu La nhỏ nhỏ, dễ cưng, dễ thương, cái bà thương cái tuổi trẻ đó, cái bà nghe lời. Ví dụ như cũng có thể nè, cũng có thể ví dụ quý Pháp Hòa có thể nói một cái điều gì đó cho nhiều người nghe hiểu tu, nhưng mà cũng có thể một ai đó Pháp Hòa nó không được, nói nó không vô, người ta nghe mình ta cảm thấy mình nói lu sa bù quá, ta không nghe được. Nhưng mà có thể một vị thầy khác nói ta nghe, đó là vừa cái duyên với vị đó. Hay là đệ tử mình nọ, đệ tử mình nói cái người đó họ nghe, tại vì giữa người đó với người kia có cái duyên. Duyên nghĩa là làm sao mình biết, nghĩa là khi mình nghe mà mình cảm nhận được cái gì đó gọi là duyên. Mình cảm nhận ở nơi người đó có một cái gì để mình có thể gần gũi được là duyên. Cho nên có nhiều khi mình đi mua nhà, mình nói làm sao mình biết cái nhà này hợp với mình. Mình bước vô cái nhà đó, mình feel comfortable, mình feel thoải mái, mình có một cái gì đó nó mình nhẹ nhàng khi bước vô cái nhà đó, là tự nhiên mình tìm cách, mình ký giấy, mình hỏi giá, mình mua. Có những cái nhà mình bước vô mình không có cảm giác gì, không có cảm tình gì hết, là tự nhiên mình không thích. Nhà đó chưa nói chuyện gì với mình hết, mà tự thể là mình đã không thích rồi. Cho nên mình phải biết rằng trong cuộc đời này mình có duyên gặp nhau, nhưng mà cái duyên này nó cũng nhiều cách lắm. Ví dụ như quý vị chưa bao giờ gặp Pháp Hòa in person, nhưng mà quý vị đã có duyên với Pháp Hòa ở trên những cái băng dĩa. Ngày hôm qua ở trên chùa Hồng Ân, lúc mà mới tới có một cái cô chạy tới của Pháp Hòa: trời ơi, bữa nay ông thầy iPhone có mặt đây rồi. Trời ơi, bữa nay ông thầy iPad có mặt đây rồi. Mà cũng cứ nói hoài, nó quyển cho ta. Ông thầy, cô gọi Pháp Hòa ông thầy iPhone. Tại vì Pháp Hòa xuất hiện trên cái iPhone của cô, Pháp Hòa xuất hiện trên cái iPad của cô. Cho nên á, mình có duyên, nghĩa là mình đã từng có những điều kiện nào đó chúng ta gặp nhau. Và những cái điều kiện đó chúng ta gặp nhau bằng trực tiếp hay gián tiếp, nhưng mà có duyên là tự nhiên nghe được. Tự nhiên nó có một cái sức hút. Ví dụ quý vị thấy không, hai người ở hai nơi, anh ở đầu sông, em ở cuối sông, thì tại sao có những người ở xa xôi mà lại gặp nhau được? Phó Hòa có một cô Phật tử, cổ ở Việt Nam, cổ dưới quê, cổ chạy bàn, bán nhà hàng. Có cái ông Mỹ này từ Cali đi về dưới quê chơi, đi vô ăn, sao gặp cổ chóng thương. Mà quý vị biết ở dưới quê mà, thì chữ nghĩa đâu có nhiều, làm sao mà biết tới tiếng Anh rồi vậy đó. Vậy mà ông Mỹ này ông thương, ổng rước qua tới Mỹ luôn. Trời ơi, về nhà hai chồng nói chuyện toàn là quơ không à. Cái bữa Phong Hòa ghé, cái cổ nói cổ muốn ổng đi mua trứng gà honey, là honey á. Cổ đưa như là ôi trời ơi, là ổng chạy ổng đi mua trứng gà liền. Và cổ còn đưa ra phía sau nữa chứ. Trời ơi, Phong Hòa cười quá trời cười luôn. Phong Hòa nói rửa mua lộn cái ghê sao. Mà quý vị không có duyên với nhau rồi nói gì cũng hiểu hết trơn á. Cái bữa đó cái cô mới nói trời ơi, con muốn nghe nói ổng dẫn đi mua thịt heo mà con có biết nói là sao đâu, con bò ổng vậy là ổng dẫn đi mua. Có một câu chuyện mà là đi mua cà phê sữa đá mà con không dám kể đó. Trời ơi, cái bữa con kể một bà cười quá trời cười vậy đó. Mà có cổ mới dám kể chứ mình đâu dám kể. Ở chùa Pháp Hòa là có, hồi đó có cô Pháp Tịnh á, thì cổ không có biết tiếng Anh. Mà lúc đó chùa của mình á, thì hồi trước chùa là cái nhà thờ cũ rồi, thì khi mình xây cái chùa mới rồi thì mình bán cái nhà thờ đó lại cho một Phật giáo Hàn Quốc. Mà cái ông Phật tử người Hàn này ông mua để ông làm cái chùa cho người Hàn Quốc. Mà mình xây chùa chưa xong mà tiền thì nhận rồi, cho nên rồi ổng cũng tội nghiệp, mình chưa có chỗ cho ở lại 6 tháng cho ổng. Rồi ổng mới cho mấy đứa học sinh người Hàn Quốc á, nó vô nó ở chung với mình luôn. Trời ơi, ngày nào một người thì nói tiếng Hàn, bữa cơm nào cũng có kim chi. Ngày bữa nào cô Pháp Tịnh cô đang uống ly cà phê, cái ông Hàn Quốc ông đi tới, cái cổ muốn mời ổng mà không biết làm sao. Cái cổ đưa ly cà phê vậy nè, ý cô hỏi ông muốn uống không, ổng tưởng đâu mời, cái ông cầm uống luôn. Còn mấy anh Tây mà đệ tử của chùa đi tới kiếm thầy, ổng mở cửa kêu thai thai. Cái cổ biết làm sao, cái cổ thầy đi rồi. Ông mới nói xe thầy còn, cái ông chỉ xe thầy vậy nè, nghĩa là xe thầy còn mà sao nói thầy đi. Cổ biết làm sao, cái cổ nằm ngay đơ ra. Ông Tây biết thầy đi tụng đám ma. Bây giờ bữa nằm ngay đơ vậy nè, không biết hả? Thầy đi tụng đám chết á. Có một bà cụ ở trong chùa Pháp Hòa, bà đi thi quốc tịch. Thì bà mới học cái câu là cái ông thủ tướng đầu tiên của nước Canada, bà học thuộc rồi. Cái tới hồi vô cái hỏi cái bà quên cái ông, cái người con ngồi dịch á,
má má, cái ông gì mà mấy đứa nhỏ ở nhà mình nó thích ăn á,
là ý nó muốn nhắc McDonald, cái ông thủ tướng đầu tiên của Canada là John A. McDonald. Nhắc vậy đó để bà nhớ cái tiệm đó đi. Bà biết tự nhiên bà quên sao. Oh I know, hamburger. Vậy mà đâu quốc tịch. Cái thì ông nó cũng dễ thương, ông nói thôi tôi cho má vô đậu á, tại tôi hiểu ý bà nói mà McDonald's bà ông nói. Tại tôi sợ bà nói một hồi nó lòi ra french fry. Quý vị thấy có duyên hiểu nhau hết à. Em của thầy Đức Tạng á, thầy Đức Tạng có người em gái hồi nhỏ nó về chùa nó ở, chiều nó đi học về cái nó hay ngủ chiều lắm. Cái có một bữa nó đi ra ăn cơm chiều, cái bố bà mới hỏi ăn cơm chưa con, cái thay gì nó trả lời mình nó ăn chưa ăn rồi, nó nhau nó nói chiều nay con không có ngủ. Trời ơi mọi người ngơ ngác hỏi nhỏ nói gì vậy? Thầy hỏi nó đường mà trả lời mẻo. Nói không, ý nó nói nó ăn đó, tại vì chiều nay nó không có ngủ nghĩa là nó có đi ăn. Mấy chú tiểu ở chùa là học, tức là tất cả là sinh ở Canada hết, nhưng mà vô chùa thì học tiếng Việt. Thầy tự sáng nào bữa nào mất ngủ cái biết là sao, thầy ơi con không được ngủ. Mà nếu theo tiếng Việt mình không được ngủ nghĩa là ai cấm mình phải không, nhưng mà mình nuôi con mình phải hiểu không được ngủ nghĩa là nó ngủ không được đó, tại vì nó dịch thẳng từ tiếng Anh là I can't sleep, cannot là không được. Thầy ơi con cần đi giặt cái muỗng, là cô phải biết nó cần đi giặt cái muỗng đó. Con mới chơi banh vô con phải đi rửa con mới được, tại vì tiếng Anh là wash. Thế chúng chiều hôm nay mình có cái phần sinh hoạt vấn đáp. Thì ở đây câu hỏi rất là nhiều. Thì bữa nay là mình sinh hoạt cho tới hết giờ, nhưng mà câu hỏi sẽ không hết. Thì tất cả những câu hỏi còn lại mình để dành đó, thứ ba mình sẽ trả lời, chứ không có mất. Mà biết đâu chừng làm vậy thì khán giả mới đi tiếp. Và câu hỏi thứ nhất là xin thầy lý giải kiếp trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, trung kiến trượt. Thì cái này là nó thuộc về cái pháp số thứ 5, chúng ta gọi là ngũ trượt. Chữ trượt á nghĩa là ô uế, người Bắc đọc là trọc, người Bắc đọc là ngũ trọc, người Trung hay người Nam đọc là ngũ trượt. Chữ trượt là dơ, là bẩn. Thì theo cái nhìn của đạo Phật, cõi của chúng ta gọi là cõi đời nhiễm ô. Cái cõi của chúng ta đang ở là cõi đời nhiễm ô, cho nên gọi là kiếp trượt. Nó rất là dễ làm cho chúng ta bị ô nhiễm. Ví dụ như là mình nhìn thấy một cái gì đó mà có cái tính cách nhiễm ô là mình có thể bị ô nhiễm. Mình gần một cái người hút thuốc, mình cũng rất dễ bị họ lôi mình vào cái sự nghiện thuốc. Nếu mình đã bỏ thuốc rồi mà mình lực mình chưa vững, mình có thể bị người ta khuyến khích rồi mình hút thuốc trở lại. Hay là mình cố gắng mình bỏ cờ bạc, nhưng mà nghe ai rủ cờ bạc mình vẫn theo. Hoặc đi ngang casino mình chịu không nổi. Nói chung là cái nhiễm ô nghĩa là mình dễ đi theo những cái tập khởi, những cái huân tập dở. Mà theo đạo Phật nhìn thì tất cả cái gì trong cõi đời này cái đời sống của chúng ta là một đời sống ô nhiễm, cho gọi là kiếp trược. Trong cái kiếp trược nó còn, nó lồng bốn cái trược khác, trong đó có cái thấy rất là ô nhiễm, gọi là kiến trược. Cái thấy là gì? Không phải là mình thấy biết bằng tri kiến của chúng chư Phật, mà đa số là chúng ta thấy bằng cái thấy và cái hiểu của phàm phu chúng sanh, để rồi chúng ta chấp trước, so đo phiền não. Cái đó gọi là kiến trược. Chúng sanh trược là tất cả chúng sanh mình sống trong này, mình là chúng sanh trược. Nếu nói về cuộc sống con người, mình nhìn từ chân tóc xuống tới dưới cái gót chân hay là ngón chân, chỗ nào cũng dơ. Cái đầu mình mà 2-3 ngày không gọi là dơ. Con mắt mình không rửa là dơ. Lỗ mũi mình không rửa là dơ. Lỗ tai mình không rửa là dơ, vân vân. Mình quán từ trên chân tóc mà xuống tới cái gót chân của mình, cái ngón chân mình, chỗ nào cũng có rắc rối. Tóc thì phải cắt, mắt thì phải thoa, phải cắt. Nói chung là ngay cả móng chân cũng phải cắt. Mặc dù mình ở cái chỗ mang vớ tối ngày mà vẫn phải sơn lên cho nó đẹp. Cắt móng tay xong rồi phải dũa cho nó bằng, thôi nó vướng vướng, thí dụ vậy. Cho nên kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược. Mạng trược là gì? Cái đời mình, cái đời sống chúng sanh mình trược, rồi cộng thêm mình đem những cái trược mình nuôi cái mạng mình nữa. Ví dụ như thân mình nói ví dụ như là cái này không có sai, nhưng mà mình nói là cái cách sống của chúng sanh thôi. Mình ăn uống mà, quý vị thấy cái cách mình ăn uống mà, mình nếu mà ai mà còn ăn mặn thì nó lại càng nhiều cái ô nhiễm hơn nữa. Ví dụ mình lấy máu của con heo mình đông lại để mình làm huyết, mình lấy máu con vịt mình làm một cái món ăn, thí dụ vậy. Cái đó là cái ăn của người đời, không có gì để mình nói. Nhưng mà ở đây mình phân tích cái cách sống của chúng sanh mình. Cho nên trong cái chúng sanh trược nó có cái mạng trược. Và đó là mình nói mới đời sống thôi. Còn nói về tâm thức, mình sống toàn bằng một thứ phiền não nhiễm ô, cho nên gọi là phiền não trược. Thì nói tóm lại, ngũ trược là gì? Kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Từ kiếp sống, từ sinh mạng của chúng ta, từ tâm thức của chúng ta. Vì vậy, đối với năm cái trược này thì chúng ta tập lại để làm cho nó thanh. Chúng ta chỉ nhận biết đời sống trược để rồi không phải khổ, mà chúng ta tu để chuyển hóa ngũ trược thành ngũ thanh. Cái đó mới là cái quan trọng. Ví dụ như giờ mình gặp kiến trược thì mình làm gì? Thì mình phải làm gì? Mình phải học một cái cách nhìn cho nó trong sáng, đúng như trí tuệ mình nhận biết, để nó giảm đi cái kiến trược. Mà hễ cái kiến trược mà nó sinh thì cái gì nó phiền theo? Khổ đau, phiền não, cho nên phiền não trược. Mà hễ cái kiến trược mà nó giảm thì phiền não trược nó giảm theo, thành ra thanh tịnh an vui. Cho nên theo cái cách của đạo Phật, trước hết là chỉ cái sai, chỉ cái dở, chỉ cái nhiễm ô, để rồi chúng ta bắt tay vào công việc chuyển hóa, tu tập để làm chuyển cái trược ra cái thanh, chứ không phải nhận cái trược đó rồi để yên nó. Cái cách của đạo Phật nó khác. Ví dụ như Đức Phật thấy đời là vô thường, mình không chuyển đổi được sự vô thường. Mình không thấy nói đời là vô thường thì tôi phải làm gì để tôi trường sanh bất tử để không bị vô thường. Không, đời là vô thường, chúng ta sẽ bị vô thường chi phối. Nhưng cái cách sống là Đức Phật dạy chúng ta để làm gì? Để chúng ta sống như thế nào cho nó trọn vẹn đúng ý nghĩa, để lỡ mai mốt vô thường nó đến không hối hận ăn năn, Vì mình đã sống ở trong cõi vô thường này mà mình sống thường. Biết đời là vô thường, tại sao tâm mình bất thường? Cứ nay buồn mai giận hoài vậy. Biết đời là vô thường thì tâm mình phải thường chứ. Nếu dụ như người đó bữa nay họ giữ, ôi đời vô thường, có ngày chị này chị sẽ hiền, cho nên không có giận chị. Anh này con mình nó dở, đời là vô thường, có ngày nó thay đổi từ xấu ra tốt. Nhưng mà cũng có thể ngược lại, đời là vô thường, cho nên có thể nó từ một đứa tốt nó thành ra đứa xấu. Nó trời ơi, sao con tôi hồi 13 tuổi nó dễ thương quá, bởi 18 tuổi nó có nó dễ ghét. Bởi vì cái chữ vô thường cũng có khi nó ngược. Vô thường là có thể tốt ra xấu, xấu ra tốt. Chấp nhận vô thường cho nên đâu có gì đâu. 13 tuổi nó còn nhỏ, nó chưa hiểu biết. Rồi nó chơi với bạn, nó nhiễm ô. Bởi vì kiếp trượt mà, cái kiếp dễ bị nhiễm ô mà. Cho nên rồi tới 18 tuổi nó ô nhiễm quá chừng, nó thay đổi từ một đứa dễ thương thành ra một đứa không dễ thương. Cho nên mình thấy được như vậy. Mình thấy cuộc đời là vô thường, cho nên mình sống bình thường. Mình không có sống bằng cái tâm niệm bất thường. Cho nên ngũ trượt là điều không thể tránh, bởi vì đó là sự thật. Giống như Pháp Hòa nói, nếu mình sống ở trong một cái quốc gia mà con người không có biết bảo vệ môi trường, xả rác, rồi làm rất nhiều những cái điều mà làm ảnh hưởng đến cái environment, cái môi trường, thì mình ở trong đó mình chạy đâu? Mình chạy đâu? Thì buộc lòng mình phải tìm những cái để mình thanh lọc cái nhiễm ô của mình thôi, cái ô nhiễm đó thôi. Cho nên trong kinh nói đời này là, cuộc đời này là có năm cái thứ trượt đó. Nhưng mà với cái tu tập là chúng ta nhận biết năm cái trượt đó, để chúng ta tu tập chuyển năm trượt thành năm thanh. Thay vì thấy cái thấy sai lầm thì chúng ta tập thấy đúng đắn. Thấy như thế nào thì như thế đó mà khoan phán xét, khoan nhận định. Chứ thường là mình cứ nhìn xong mình phán xét, mình nhận định thì không nên. Không nên. Mà mình phải biết rằng mỗi một việc làm gì của một người khác, nhất là những cái bậc mà người ta có cái tuệ đó, thì mình lấy cái tâm phàm mình không có luận được. Cho nên ngày xưa có câu ấy, thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái trí tuệ của bậc thánh thâm sâu lắm, cái tâm phàm của chúng ta không có thể nào trắc nghiệm được đâu, cái chỗ đó đâu. Mà mình nói nhiều khi mình mang cái lỗi. Có những cái bậc người ta có tuệ, người ta làm việc lớn, thành nữa mình làm sao mình đem cái nhỏ, cái thấy nhỏ hẹp của mình để mình luận cái người làm việc lớn được, phải không? Cho nên thôi thì bây giờ để tránh cho mình có cái lỗi, điều gì mình không làm được mà mình thấy người khác làm được, đừng nhận định phán xét bằng cái thành kiến hẹp hòi của mình. Mà nếu không đồng tình cứ im lặng để họ làm, hoặc là bây giờ mình nghi ngờ đi, để đó, đâu có trễ gì đâu, mai chiều mốt nọ sự việc nó sẽ rõ, thì chừng đó chúng ta không vội gì. Cho nên nếu mình cứ nghi như vậy hoài thì việc làm không dính dáng tới mình, mà nghi ngờ như vậy gọi là phiền não trượt từ cái kiến trượt của chúng ta. Rồi chúng ta biến cái cuộc sống mình, kiếp đã trượt rồi, rồi lại thêm cái mạng trượt rồi, cái chúng sanh trượt, là ba cái nó đành rồi. Rồi bây giờ chúng ta cứ đem cái kiến trượt để làm ra thêm cái nữa gọi là phiền não trượt. Cho nên rốt cuộc mình biến năm cái chất độc này nó có đủ, năm cái chất nhiễm ô này nó đầy đủ trong kiếp sống của chúng ta. Đối với đạo Phật là nó phải như vậy. Câu hỏi thứ hai, xin thầy hướng dẫn cho con cách thức tụng kinh, tụng niệm kinh sám hối. Những ngày con không đi tụng kinh, con muốn ở nhà tụng kinh sám hối nhưng con không biết cách như thế nào. Thưa đại chúng, là trong truyền thống Phật giáo đó, chúng ta có chia ra hai ngày để sám hối. Một là ngày 14, hai là ngày 29, hoặc là 30 gì đó, 30 tháng thiếu này 29. thì tại sao chúng ta không tụng ngày khác mà chọn hai ngày đó chúng ta tụng? Bởi vì hai cái ngày đó nó có liên hệ đến cái tâm sinh lý của chúng ta. Cho nên hai cái ngày đó quy chư tổ, cái này là không có Phật quy định nha, cái này là chư tổ quy định hướng dẫn để chúng ta có phương pháp chuyển cái ngày hôm đó. Thay vì chúng ta nổi phiền não khổ đau thì chúng ta chuyển ngày đó thành tu tập. Quý vị nghe là cái bài pháp hòa giảng ở Na Uy trả lời cái câu hỏi mà sám hối 14 à, mùng 1 với ngày rằm. Pháp hòa có nói ngày đó ngày sốc ngày vọng đó. Thì ở đây thì nó nói về cái vấn đề sám hối. Sám hối là như thế nào? Là chúng ta phát cái tâm thấy cái lỗi của mình và chỉnh cái sai quấy của mình. Đó là phát tâm sám hối. Còn về phương cách sám hối thì tùy mình, tùy theo khả năng, tùy theo hoàn cảnh, sức khỏe của mình. Cho nên sám hối á, một á, là mình phương pháp sám hối, thủ tướng sám hối, phát tâm sám hối, rồi chúng ta chân thật sám hối. Ví dụ như chúng ta một rơi vào một cái hoàn cảnh là không có tụng niệm gì được hết, nhưng tự thân chúng ta sửa lỗi cũng là sám hối rồi. Còn chúng ta thực hành một nghi thức nào đó gọi là thủ tướng sám hối, hay là phương pháp để mà sám hối, thì ví dụ mình chọn một nghi thức lại Phật, tụng một bài sám hối, đó là một nghi thức thôi, chỉ giúp cho mình để có mình có một cái định hướng để đưa cái tâm mình trở về với sự ăn năn bằng cách là mình bộc lộ cái lời lỗi lầm của mình. Ví dụ như mình tụng cái bài trước Phật đài con xin sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân thì đựng chứa biết bao tật xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, nào con có tránh khỏi nơi tội tình. Tội thứ nhất là sát sinh thực nhục, thuở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này, con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên, thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay, thân con lỡ tạo vây nghiệp ác, muôn vạn loài oan thác vì con, ví như thay ướp hằng còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Nếu mà từ nhỏ tới lớn mà mình ăn đó, những con này con kia mà chồng cho tới mà nó không có tiêu đó nghe, mà nó còn lại đó, từ xưa chất để nên hòn núi cao, tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp, thân con đây tội nghiệp dẫy đầy, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Mình không biết đường mình nói, nhưng mà nhờ chư tổ soạn sẵn cái lời đó đó, cho nên mình chí tâm mình tụng cái mình thấy, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Đúng quá. Cho nên tụng vậy xong mình thấy đúng quá cái đầu phát nguyện, con sẽ ăn bớt lại. Mà ngày xưa con khoái cá cơm đó. Thì bây giờ con bớt ăn mấy cái đó lại. Thì mình đọc để mình nhận ra cái đó, mà mình không biết nói thì chư tổ soạn sẵn. Đó là nói về nghiệp sát sanh phải không? Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thế tạo thành, con cũng có tạo gây lấy nghiệp. Cha mẹ nuôi con là đã đành rồi, mà tự con cũng có nữa. Lớn lên là con khỏi cha mẹ giúp nữa, con tự con thích con khoái con đi mua con ăn. Thức ăn bán ở thị thiện. Mới đầu là vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này, con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên. Đó là tội thứ nhất là sát sinh thực nhục. Rồi tội thứ hai là gian tham trộm cắp. Tội thứ ba là rượu chè cờ bạc, thí dụ vậy. Thì mình nói ra để rồi mình nhận ra cái sai quấy, mình chỉnh đốn. Cái đó là phương pháp sám hối. Nhưng mà nếu mình đã set up, mình đã chuẩn bị một phương pháp đó rồi, thì mỗi tháng bao nhiêu ngày mình tụng rồi, mình nhớ giữ lấy cái thời khóa đó. Nhưng mà thủy chung quan trọng nhất là phải cái gì? Phát tâm sám hối và chí tâm sám hối. Còn hình thức không sao hết, ngắn dài tùy mình. Vậy thì bây giờ nói về kinh, những cái bài kinh nào mà có khả năng, ôi nhiều lắm. Quý vị có thể sám hối hồng danh, trong kinh Nhật tụng gọi là hồng danh bảo sám. Quý vị có thể theo cái quyển nghi thức tụng niệm mà in nhỏ nhỏ ở các chùa mà có cái nghi thức sám hối ngắn ngắn, lại có mấy vị Phật đó. Quý vị có thể sám hối theo lương hoàng sám, thủy sám, đại bi sám, dược sư sám, vân vân, tùy theo khả năng của mình. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phát tâm sám hối, rồi chúng ta giữ cái pháp sám hối đó. Mình có dịp mình đi về chùa cũng tốt, không có thể ở nhà mình tụng. Ví dụ bây giờ có cần phải 14 rằm mới sám hối được không? Không cần. Ngày nào cũng sám hối được hết, mà thậm chí nếu cần sám hối mỗi ngày. Đây là kinh nghiệm Pháp Hòa đó. Tại sao quý vị biết không? Tại Pháp Hòa suy nghĩ vậy nè. Mình ăn cơm mà có chén canh, bữa cơm đó dễ ăn. Tại vì mình ăn cơm mà có chén canh, cái tự nhiên mình cảm thấy bữa cơm trôi chảy. Cũng như thế, tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu gì cũng cần biết, mà nghiệp chướng nó còn nguyên thì nó cũng trở ngại sự tu hành của mình. Cho nên bây giờ anh muốn trọn vẹn trôi chảy cái pháp, cái đường tu của mình, mỗi ngày sám hối. Sám hối cho nghiệp chướng nó tiêu trừ thì mọi việc nó thông. Sở dĩ nó không thông thì là nó chướng. Nó chướng là do gì? Do nghiệp. Mà giờ muốn sao hết nghiệp chướng thì phải sám hối. Cho nên từ hồi Pháp Hòa còn là sa di, tự Pháp Hòa một mình phát tâm sám hối. Chẳng những như vậy mà đi học cũng sám hối. Quý vị biết Pháp Hòa hồi nhỏ và đi học á, ra khỏi cửa chùa là trong đầu Pháp Hòa tụng nguyên một thời kinh sám hối. Từ lúc Pháp Hòa đứng chờ xe bus cho đến khi Pháp Hòa bước vô trường học là trong đầu Pháp Hòa nguyên thời kinh. Không có để cái tâm mình nó chạy nhảy gì hết trơn á. Đi ra cái trạm xe bus đứng là bắt đầu một thời kinh giống như nghi thức vậy đó. Ba lần chí tâm đảnh lễ, rồi bắt đầu tán lư hương, rồi tụng chú đại bi, rồi đảnh lễ, rồi tụng sám, mà tới bước chân vô trường học là tụng hồi hương. Rồi đi học về á, ra khỏi trường học là tụng nguyên bài kinh sám hối, tiếp tục ngược trở về. Từ hồi nhỏ Pháp Hòa cứ quan niệm mình nghiệp chướng nặng nề, phải sám hối để mình được tu tập. Trong tâm Pháp Hòa hồi nhỏ là Hòa nghĩ vậy đó. Rồi đi đâu mà thấy một quyển kinh sám hối nào là Pháp Hòa xin đem về. Hồi nhỏ là Pháp Hòa chuyên lại Tam Thiên Phật Danh, 3000 vị Phật. Có một cái quyển kinh gọi là Tam Thiên Phật Danh, nghĩa là Tam Thiên là 3000. Quyển đó gọi là 3000 danh hiệu Phật, là hồi nhỏ Hòa lại cuốn đó. Rồi sau này Pháp Hòa lại Lương Hoàng Sám, rồi sau này Pháp Hòa lại Kinh Pháp Hoa, mỗi chữ một lại. Cứ mỗi sáng ra là lại mỗi chữ lại. Thí dụ như là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, để Hòa lại một chữ: Nam Mô Kinh Thích Ca Mâu Ni Phật, lại xuống lại. Nam Mô Diệu Thích Ca Mâu Ni Phật, lại xuống lại. Mỗi chữ trong Kinh Pháp Hoa là một lại. Lại 3 năm nữa hết quyển kinh đó. Thì cái phương pháp sám hối là một cái phương pháp thù thắng vô cùng. Còn nếu mà nói về thể dục, mình đau nhất mình lại Phật, đứng lên lại xuống, khỏi đi vô spa, khỏi đi vô mấy cái gym, cứ ở nhà đứng lên lại xuống lại, mỗi ngày đứng lên lại xuống 100 lại. 100 thôi, không cần nhiều. Còn nếu người nào không khỏe lại 50, không khỏe nữa lại 20, lại theo khả năng. Nhưng mà mình có phát tâm, mình có thực hành thì cái quả nó sẽ có. Cho quý vị phải phát cái tâm. Hôm qua bữa Pháp Hòa nói ở chùa Hoằng Pháp đó, nếu mình không tin cái điều đó, mình sẽ không nguyện làm, và chúng ta không nguyện thì chúng ta sẽ không làm. Như vậy thì tính nguyện hành không phải chỉ dành cho người tu tịnh độ, mà tất cả chúng ta trong đời sống này, ai muốn thành tựu cái gì không thể thiếu ba điều: tính, nguyện, hành. Tin rằng sám hối sẽ hết lỗi, hết tội. Thí dụ vậy đi, tin rằng nhờ phương pháp sám hối này mà mình chuyển được cái tâm thì ráng làm, phát nguyện làm. Cho nên đối với Pháp Hòa, sám hối vẫn là một cái pháp tu cho Pháp Hòa mỗi ngày. Và thậm chí chúng ở trong chùa, Pháp Hòa còn yêu cầu mỗi ngày lại sám hối. Chùa Pháp Hòa là sáng ăn sáng rồi là lại sám hối trước khi cúng nồi, 10 giờ lại sám hối, tùy theo thời gian của đại chúng. Đến cái mùa an cư là lại lương hoàng sám, còn hàng ngày là lại kinh Pháp Hoa, lại vạn Phật. Ở chùa Pháp Hòa là mỗi chủ nhật sáng là không có tụng lăng nghiêm, tại vì Phật tử rảnh đó, buổi sáng ta hay về ta tụng kinh sáng ngày chủ nhật. Lại vạn Phật 10.700 vị Phật, xin lỗi 11.700 vị Phật, chia sẵn trăm trăm hết rồi. Thì cứ mỗi sáng chủ nhật lại trăm, sáng chủ nhật lại trăm, lại hết cuốn đó lại trở lại, mà lại hôm nay là 5-6 cuốn rồi đó. Cứ chủ nhật là lại trăm, chủ nhật lại trăm. Ai biết chùa có công phu sáng ngày chủ nhật, muốn lại Phật cứ về chùa lại Phật buổi sáng. Thưa thầy, xin thầy hoan hỷ nếu trong bữa ăn gia đình còn thức ăn thừa mà cho chó ăn và vứt vào thùng rác thì việc làm nào đúng hơn? Không có cuốn kinh nào nói vụ này hết. Thưa đại chúng, là thật sự ra đó, cái này nó tùy theo mỗi hoàn cảnh của gia đình, chứ nó cũng không có thể có một cái câu trả lời được. Ví dụ mình nuôi một con chó mà cái con chó nó già, nó bệnh, nó không thể ăn những cái thức ăn đó được, rồi mình vì tội bỏ thùng rác rồi ép con chó nó ăn, cũng vậy thôi, mà nhiều khi tội hơn nữa. Thành tự ra cái này nó không phải là một cái gì hết, mà do chúng ta tự nhận biết mỗi hoàn cảnh của chúng ta. Có những cái chúng ta bỏ mà không có tội, không phải bỏ mà phải tội. Tội là khi chúng ta làm một cái điều gì mà chúng ta cố tâm, chúng ta làm bằng một cái điều xấu ác. Ví dụ như có nhiều người là đem thức ăn của con người cho con chó, thậm chí rất là thương nó, kho một cái nồi thịt, nồi cá gì cả nhà chưa được ăn là chó ăn trước rồi đó. Thương nó đến mức độ vậy đó, thì dưới cái nhìn bình thường là mình thấy thương cái gì? Mình thấy là thương chó và mình đã quá cưng con chó. Nhưng mà biết đâu mình làm hại bộ phận con chó. Tại vì bộ phận con chó nó không thể ăn những thức ăn của con người. Vì vậy cho nên ở đây người ta mới chế ra những thức ăn dành riêng cho chó mèo. Tại vì người ta có sự nghiên cứu mỗi một con vật mình nuôi nó ăn được cái gì, cho nên người ta mới chế ra thức ăn cho nó, chứ đâu phải khi khổng khi không đâu. Quý vị biết ở xứ này là người ta nuôi chó mèo là người ta cưng mà, đâu phải như kiểu Việt Nam mình là cặm xong cái xương cái dục cho con chó nó ăn mấy cái xương của mình rồi nó sống qua ngày đâu. Con chó con mèo ở đây là mình nuôi là nó tiền còn hơn là mình nuôi một đứa nhỏ nữa. Cho nên ở đây là có sự nghiên cứu. Cũng giống như cái trái hồng á, người phương Tây họ trồng hồng là để cho ngựa ăn, tại vì họ nghiên cứu rằng cái ruột của con ngựa nó có khả năng chịu được trái hồng, vì cái mủ của trái hồng. Cái ruột của con người ăn nhiều không tốt, vì cái ruột của con người mình không chịu được được cái mủ của trái hồng, mặc dù mình ăn mình thấy ngon. Và mình ăn mấy năm nay, mấy chục năm nay không có sao, nhưng mà mình đâu có biết nó tích tụ ở trong đó. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đi. Cho nên người Mỹ mà thấy mình mà đi mua hồng, họ nói ổ nhà du có ngựa nhiều lắm. Nhưng mà trước kia là người Mỹ họ không hề ăn hồng. Rồi người Á Đông mình đi qua sống xứ người ta, bắt đầu mình bắt đầu có vụ trồng hồng, ăn hồng. Từ đó hồng nó mới lan truyền ra, nó bán trong các chợ. Chứ trước kia họ không ăn trái hồng, vì họ nghĩ trái hồng là của ngựa ăn. Cũng giống như trước kia họ đâu có ăn chân heo, đuôi heo, huyết heo, da heo, trong các chợ Mỹ không có. Bắt đầu người của mình qua, rồi bắt đầu mình tập ăn mấy món đó, mà thậm chí mình thấy họ giục mình xin. Rồi họ nói ủa xin để làm gì? Cái mình nói mình ăn. Từ đó về sau họ mới bán hết cho mình. Chứ trước kia là các cửa hàng thịt của người Mỹ không hề có những món đó.
Cho nên Pháp Hòa không thể trả lời là nào tốt hơn. Quý vị chỉ có thể tùy theo mỗi hoàn cảnh của gia đình mình thôi. Và ví dụ mình thấy con chó của mình nó không đủ sức thì thôi đừng ép nó ăn. Đã nuôi nó thì phải thương, đừng có gì sợ tội rồi ép nó ăn những cái đồ ăn mà nó có thể mang bệnh, phải không? Còn nếu mà mình thấy sợ tội thì mình lượng lại cái sức nấu của gia đình, hoặc là nếu mình mà có thể giữ lại mình ăn được, ở xứ này có tủ lạnh, có máy hâm, mình có thể, mình nói chung là mình có nhiều cách xử lý, chứ không thể đem một cái việc gọi là vứt hay là cho ăn để mình phân định được, mà mình có cách để mình xử lý việc khác. Ví dụ như quý vị có con nguội, con nguội ăn hoài ăn không hết, phải không? Quý vị nghiền nghiền nó ra, bóp bóp nó ra, vậy để trong mâm quý vị sấy cho nó khô đi, mai mốt quý vị làm thính. Con nguội làm thính cũng ngon lắm, đâu có bỏ đâu. Xin thầy giảng giải thêm câu: thắng được người khác chưa là vĩ đại, thắng được chính mình mới là vĩ đại. Tại sao gọi là thắng được người khác không là vĩ đại? Có thể mình thắng xong người khác mình là vĩ đại, chứ không phải là vĩ đại. Bởi vì con người của mình là mình tự chủ được, và có những cái điều mình không tự chủ được thì mình sẽ sa hầm rớt hố. Cho nên mình thắng được mình mới là cái sự chiến thắng vĩ đại. Ví dụ bây giờ cái người đó họ giận, họ đánh mình cái, mình giận quá mình đánh họ 5 cái để gọi là anh hùng, là vĩ đại. Nhưng mà sau đó rồi bao nhiêu những cái hệ lụy nó có thể sanh ra đó. Hay thậm chí mình giận quá mình cầm một cái dao mình giết người, nhưng mà sau khi người đó chết rồi á thì mình cũng phải trả cho một cái giá rất đắt, đó là tù tội luật pháp. Bây giờ mình vừa cầm cái dao lên mình nghĩ tới thôi bây giờ mình hãy làm cái này là tù tội nè, dằn cái cơn giận xuống. Dằn được cái cơn giận xuống đó là sự chiến thắng vĩ đại, gì mình thắng được mình. Bởi vì cái của mình mà mình không thắng được thì thắng ai để làm gì? Cho nên xin lỗi đại chúng, thưa đại chúng, là Đức Phật dạy là con người chúng ta ai cũng còn ham muốn hết á. Bởi vì mình là con người sống trong cõi này và được Đức Phật mệnh danh là cõi dục. Cõi dục là cõi gì? Cõi ham muốn. Cho nên ai mà nói tôi giờ hết ham muốn rồi là không đúng. Có điều là tôi chỉ muốn theo nhu cầu chứ tôi không muốn theo cái tham cầu. Cái nhu cầu là mình cần, ví dụ cần một đôi dép. Người nào mà không có đôi dép? Bắt buộc phải có một đôi dép. Chúng ta có một đôi dép là nhu cầu, 10 đôi dư là tham cầu. Mà đa số là mình dư chứ không có thiếu. Thì quý vị nhớ cái gì mình dư gọi là tham cầu. Còn cái chuyện nhu cầu là chuyện bình thường, thắng được cái đó. Bây giờ ví dụ hồi xưa, hồi đó mình chưa tu tập, mình có thể tham cầu quá chừng cũng đâu có lỗi, tiền của mình mà. Vậy bây giờ mình thấy ôi mình mua nhiều rồi cũng vậy, mình để nó đầy nhà chật chỗ thôi, bây giờ mỗi lần sắp sửa mua cái đó thôi, không cần đó. Thắng được cái chỗ đó cho là mình thắng mình chứ gì đâu. Vậy thì cái thắng mình á là cái quan trọng. Bởi vì mình thắng được một cái nhỏ thì mình sẽ thắng được nhiều thứ khác, chứ không phải nói ở sự nóng giận. Tham cũng có thể, sân cũng có thể, si mê cũng có thể, nghi ngờ cũng có thể. Cho nên mình thắng mình là quan trọng. Thí dụ như hồi nhỏ Pháp Hòa hay để trước bàn học Pháp Hòa một câu: con chấp nhận thua tất cả để con được thắng con. Hồi nhỏ Pháp Hòa để câu đó ngay bàn học á: con chấp nhận thua tất cả để con được thắng con. Tại vì con người của mình là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến đầy dẫy. Giỏi một chút thôi là bắt đầu mình lên, mặc dù mình lùng tịch. Thành thử là mình mới thấy là mình thắng được mình mới quan trọng, còn mình thắng người khác. Tại vì sao? Cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Một mình giỏi có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Mình đi máy bay á, mình ở trên, mình nhìn xuống thì vẫn thấy mây, nhìn lên vẫn thấy trời. Rõ ràng thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Ngoài cái giỏi của mình, có người giỏi hơn. Mình chưa là giỏi đâu. mà thắng được mấy cái đó đó. Mà tại vì sao? Vì cái tâm niệm của chính mình mới đưa mình vào chỗ chết, đưa mình vào cái chỗ luân hồi sanh tử, đưa mình vào cái chỗ lỗi lầm. Còn mình thắng được người ta, bất quá thắng được cái hiện tượng lúc đó, chứ còn không giúp cho mình được gì hết. Là cái ý nghĩa nó là như vậy. À, con có ba điều thắc mắc, kính mong thầy Quan Hỷ giải đáp giúp con. Một, con giúp người nghiền cờ bạc có được công đức gì không? Công đức thì em không thấy, mà em thấy có tiền rồi đó. Người đó không còn cờ bạc là ở dư tiền. Trên thế gian này có còn tồn tại xá lợi của Phật Thích Ca không? Khi Phật Thích Ca sinh ra đi bảy bước trên bông sen có thật không? Bây giờ trước hết nói gì, mình giúp một cái người nghiền cờ bạc, họ có công đức không? Dạ có chứ. Bởi vì một cái người nghiện á, thì không phải ghi riêng về cờ bạc, mà tất cả các thứ nghiện. Mà mình giúp cho họ, nghĩa là mình khai thông cho họ thấy được cái lý lẽ để họ tự chỉnh sửa họ, thì cái công đức mình có là mình cứu được một người ra khỏi cái khổ đau. Và nói là cái công đức này là công đức gì? Nếu mà mình thí dụ như có thể là trong đời nào đó, hay là ngay trong kiếp này, mình không rơi rớt vào những gia đình nghiện ngập, mình người ta muốn đi tu mà mình cản trở người ta tu thôi, còn có tội mà. Cái chữ tội đó cũng là bài gì? Bắt quả báo thôi. Có một vị thầy đó đi tu mà cứ đi vô đi ra bao nhiêu lần mà tu không đậu đó. Ổng đi ra rồi ổng cưới vợ, rồi xong rồi vợ hành quá cái ổng nghỉ nhảy vô ổng tu tiếp. Ổng tu tiếp cái vợ vô năn nỉ ỉ ôi cái ổng ra, ổng cứ nhảy ra nhảy vô vậy đó. Thì Đức Phật mới nói rằng cái quả báo là gì? Tại sao không có vững tâm tu? Cái quả báo là đời trước nghe người khác đi tu mà ổng cản trở, cho nên đời này gặp mắt một cái quả báo là tu không trọn. Trên thế gian này có còn xá lợi của Phật không? Dạ thưa con, bởi vì Đức Phật có năm biểu tượng. Nếu đời này mình không còn Đức Phật, có năm thứ để chúng ta nhận là Phật. Một là cây bồ đề, hai là hoa sen, ba là xá lợi, bốn là bánh xe pháp, năm là tượng Phật. Năm cái đó là biểu trưng cho Đức Phật. Và trước hết mình nói xá lợi là gì? Là linh cốt. Theo người Trung Hoa dịch, chữ xá lợi là linh cốt, nghĩa là cái phần tinh ba còn lại do sự tu tập của một người nào đó mà Đức Phật có xá lợi. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái xá lợi Đức Phật mà còn hiện nay trên thế gian này hiếm lắm. Và người nào mà có được một viên xá lợi của Phật á, thì ai đem bạc triệu cũng không có đổi nữa. Bởi vì cái đó là cái bảo vật của đời mà. Và thậm chí chắc gì lọt vô tay mình. Tại vì tất cả xá lợi đó phần lớn là quốc gia họ giữ. Đó là bảo vật của một quốc gia, chứ không phải như bây giờ mà bưng cả chén đi tới mỗi tiệm neo phát nhiên. Bây giờ Pháp Hòa thấy có nhiều vị ôm một chén vậy đó, vô nó trời ơi cô có phước lắm nha. Bữa nay thầy đi ngang thầy thấy cô có duyên với thầy á, thầy tặng cho nguyên. Xá lợi không có truyền trao như vậy được. Mà dù là thật đi nữa là mình cũng có lỗi, là mình trao mà mình không có biết ai để mình trao mà trao không đúng. Xin lỗi, người ta có một cây gươm mà một cái bảo kiếm mà cũng phải lựa anh hùng người ta trao chứ. Hôm rồi Pháp Hòa đi Sydney, cái 3 năm trước ở Sydney á, thì có một cái cô đó, cô đến cái cổ gói trong cái túi một cái cuốn sách cũ kỹ lắm. Không qua về và mở ra thì ra là một cuốn truyện Kiều mà nó cũ, nó cũ lắm rồi. Thì cô có ghi mấy chữ, cô nói là con biết thầy rất thích sách cũ. Tại vì Pháp Hòa hay thích cái mùi giấy của sách cũ nó thơm thơm. Cuốn này là giống như là bảo bối của gia đình con vậy, mà bây giờ con nghĩ rằng con nên trao về cho thầy bởi lý do không phải anh hùng không tặng kiếm. Chẳng phải thi nhân chẳng trao thơ. Nghĩa là ý nói là con lựa được một cái người mà mình thật sự là mình lựa một cái người mà mình cho họ một cái món đồ quý mà họ biết xài, họ giữ gìn họ xài, cho mà không tiếc. Có đúng không? Cho mà không tiếc. Mấy chú đệ tử Pháp Hòa đó, mấy chú mà đi thọ giới là Pháp Hòa không bao giờ may y mới. Pháp Hòa lựa y, Pháp Hòa cho. Mà chẳng những như vậy mà chú nào thọ giới Pháp Hòa để y trên bàn Phật, mỗi tối lại Phật cầu nguyện cho các chú, đem hết tình thương của mình gửi vào mỗi tấm y đó. Mà nếu mà đệ tử mình á, mà nó đắp y, cho dù những cái y đó mà người ta may bằng vải tốt đi nữa, mình cũng mừng thôi, nó áp nó tu mà. Chứ bây giờ ông lẽ đem y cho cư sĩ, quý vị cũng đem về đâu làm gì. Thì ở đây cũng vậy. Mình nếu mình một cái gì quý mà mình đem tặng cho bạn mình, cho ai đó mà người ta biết sử dụng đúng mức thì không tiếc. Cho nên Pháp Hòa biết có nhiều Phật tử, ta có nhiều cái đồ quý lắm mà ta sẵn sàng ta cúng cho chùa, tại vì người ta biết chùa xài lợi hơn người ta. À, cho nên á, xá lợi của Phật còn nhưng mà hiếm lắm, chứ không phải dễ. À, còn bây giờ cái chuyện thứ ba, Phật Thích Ca sanh ra đi 7 bước trên bông sen có thật không? Em không sanh thời đó em không biết. Mà bây giờ nếu như mà Đức Phật mà thật sự mà sanh ra đi 7 bước, dám đứng đó coi không? Cái này cũng không câu hỏi nữa. Thưa đại chúng á, theo lịch sử Đức Phật, khi Đức Phật sanh ra, Đức Phật cũng sanh bình thường như con người thôi, có gì đặc biệt hết á. Nhưng mà ở đây là một cái đạo lý. Khi viết sử Đức Phật nói lên cái đoạn này là muốn nói lên một cái đạo lý, chứ không có một chú nhỏ nào mà sanh ra mà đi như vậy. Tại sao không đi 9, 10 cho nó chẳng, đi 10 cho nó chẳng mà đi có 7 à? Bởi vì nói theo cái tinh thần gọi là những cái yếu tố để hình thành mọi pháp, nó không ngoài 7 yếu tố. Đó là đất, nước, gió, lửa, kiến, thức, không. Giống như nhạc có 7 nốt. Nhạc có 7, chỉ có 7 nốt đó thôi mà có thể đàn tất cả bản nhạc. Cũng vậy, chỉ có 7 yếu tố thôi, đất, nước, gió, lửa, kiến, thức, không mà có thể tạo ra mọi vật. Ví dụ như cái chuông này, cái chuông này là có đất, nước, gió, lửa, có kiến luôn, là cái ý kiến của cái người làm ra cái chuông, dáng dấp hình thức như thế này. Thức là cái nhận thức của họ như thế nào, thỉnh một tiếng chuông họ nghe nó hay rồi. Không là cái không nhận. Ví dụ như trong cái chuông này có hư không không? Có. Ở trong cái đáy chuông, cái đế chuông này nó có hư không không? Có. Vậy thì 7 yếu tố nó hình thành một cái chuông. Đó là mình nói một lý. Cái lý thứ hai, nếu nói về sự tu tập, một người muốn thành tựu cũng có 7 phương pháp để đi đến chỗ thành tựu sự nghiệp tu tập của mình. Đó là gì? Một là trạch pháp, hai là tinh tấn, ba là xả, khinh an, niệm, định, tuệ. 7 cái đó gọi là 7 yếu tố giác ngộ. Chúng ta thường gọi là thất bồ đề phần. Trước hết mình phải trạch pháp, tức là mình chọn cho mình một cái pháp. Khi mình trạch được cái pháp đó rồi thì mình phải tinh tấn tu cái pháp đó, để cái pháp đưa mình tới chỗ khinh an, để đưa mình tới cái chỗ niệm định tuệ. Và nhờ mình được cái đó, nhờ mình có được những cái đó, cho nên kết quả là mình được cái sự xả ly. Ví dụ vậy. Còn nói về đệ tử Phật á, Đức Phật có 7 chúng: Sa di, Sa di ni, Thức Xoa, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Bảy cái hoa sen đó là bảy chúng đệ tử của Đức Phật. Nếu nói rộng là Đức Phật có bảy chúng đệ tử, còn nếu nói hẹp là Đức Phật có bốn chúng đệ tử: tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Còn hẹp nữa, Đức Phật có hai chúng đệ tử: chúng xuất gia, chúng tại gia. Nói gọn là hai chúng: tại gia, xuất gia. Nói rộng ra bốn chúng thì nữ bên cư sĩ hai, bên xuất gia hai. Còn nói chi tiết nữa là bảy chúng: sa di, sa di ni và thức xoa. Thức xoa là gì? Không phải thức dậy rồi xoa. Thức xoa là một cái giới dành cho người nữ. Nói cho đủ là thức xoa mana. Và các vị tha sau khi thọ sa di ni rồi, trước khi mà qua thọ tỳ kheo ni, phải thọ cái giới học pháp gọi là thức xoa mana. Nhưng mà bởi vì sa di ni và thức xoa chưa được tính vào hàng ngũ của tăng, cho nên khi nào cần chi tiết mới nói. Các vị mới là sa di ni thì chưa thể gọi là tăng. Đến khi nào thọ tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới rồi mới được gọi là tăng. Cho nên chữ tăng chính thức là cho các vị tỳ kheo ni thôi. Thì Pháp Hòa giải sơ về cái ý nghĩa bảy bước hoa sen đó. Xin Thầy hướng dẫn cho con khi niệm Phật hay cầu nguyện thầm ra tiếng có hiệu nghiệm như nhau không? Khi nào Phật mệt thì mình niệm thầm, bữa nào Phật khỏe mình niệm ra tiếng. Thưa đại chúng á, niệm Phật á, nó có bốn cách niệm. Đúng ra là 10 nha, nhưng mà nói bốn cách thôi. Mình lâm râm mình niệm nè, để trong đầu niệm, mật niệm, lâm râm niệm, trì niệm, niệm ra tiếng là cao thanh niệm. Nam mô A Di Đà Phật, niệm lớn gọi là cao thanh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, trì danh. Không có niệm ra tiếng trong ngày, mật niệm. Bữa nào mệt quá ngồi thở, hít vô A Di, thở ra Đà Phật, mà không cần ra tiếng luôn, để đúng đây, hít vô tự nói A Di, thở ra Đà Phật. Cái đó là gì? Sổ tức niệm Phật. Sổ tức tức là đếm hơi thở niệm Phật. Ngồi thiền niệm Phật, mỗi chân đau chân quá, đi từng bước, chân trái A Di, chân phải Đà Phật, kinh hành niệm Phật. Niệm Phật tán loạn quá, lấy sâu chuỗi ra, Nam mô Di Đà Phật bấm hộp, Nam mô Di Đà Phật bấm hộp. Sổ châu niệm Phật. Sổ là đếm, châu là chuỗi. Sổ châu là đếm chuỗi niệm Phật. Rồi bây giờ mình ngồi mình niệm, niệm Phật mà mình cứ nhớ cái đó, nhớ kia. Nhớ Phật gọi là quán tưởng niệm Phật. Lấy hình Phật để trước mặt mình để tâm của mình đừng có tán loạn là quán tướng niệm Phật. Quán cái tướng của Phật để mình niệm Phật. Rồi để Phật trong tâm mà mình nhớ hình ảnh Phật là quán tưởng niệm Phật. Như vậy niệm Phật nhiều cách không? Tụng kinh cũng rất nhiều cách như vậy đó. Tụng lớn ra cho ta nghe, tụng thầm khi mình mệt, và thậm chí mình không mệt mà con mình nó mệt, thôi mình niệm nhỏ nhỏ, tụng nhỏ nhỏ để nó ngủ. Mình tụng lớn mình không mệt, nó nằm trong nhà nó quằn quại, thì giờ nó làm khuya về nó cần ngủ, phải không? Hoặc là người ta 12 giờ khuya ta ngủ, mai sáng ta đi làm, trời ơi ngoài này mình tụng. Thành thử ra không phải như vậy. Cách nào mình dùng cũng được hết, cái quan trọng là mình phải biết quán cơ. Quán cơ và quán duyên. Duyên là mình lúc đó đang ở hoàn cảnh nào. Cơ là căn cơ, con cái mình nó có chịu không. Nếu mà mình phải biết rằng mình tu mà người ta dễ chịu với cách tu của mình thì mình tu mới thành công. Tại vì hôm rồi có bà nói chùa Hoằng Pháp đó, mình là chánh hành, còn người kia mà vui vẻ để cho mình tu là gì? Hành, trợ hành. Còn mình tu sao mình chánh hành mà người ta bị hành? Là không đúng. Nhớ nha, mình là chánh hành, cái người mà ở bên cạnh mình mà trợ duyên cho mình tu gọi là trợ hành. Hành là mình phải làm. Giống như là mình ăn chay là chánh hành, người có người nấu chay cho mình ăn để mình khỏi bận tâm gọi là trợ hành. Đó. Cho nên á, cái vấn đề mình tụng kinh cách nào, nãy giờ Pháp Hòa nói rồi, quý vị cách nào mình tu cũng được hết. Thậm chí bây giờ á, gia đình mình á, con cái nó bị dị ứng không thắp nhang được, khỏi thắp nhang. Tụng kinh ban ngày mấy đứa nó ồn ào không được tụng ban đêm. Mà tụng ban đã là ban đêm thì phải tụng nhỏ. Chứ mà ban đêm mà tụng lớn là trật à. Ban đêm đã biết ban đêm ta ngủ mới thuận duyên cho mình tu thì mình tụng nhỏ nhỏ. Cái quan trọng là mình thấm nhập lời kinh, mình giữ thời khóa, mình hành trì. Tu vậy mình cũng an tâm mình tu, người xung quanh mình cũng để cho mình tu. Tại vì ta đâu có, người ta biết là mình đâu có làm phiền gì ta đâu. Quý vị tu vậy được không? Xin Thầy cho chúng con xin to thuốc trị rau. Để lát dán này vào đây nè. Kính thưa Thầy, con có một thắc mắc sau đây, mong Thầy giải đáp cho con ý kiến. Nếu như con biết được bạn đồng nghiệp của mình có conflict of interest nơi chỗ làm mà con không report với employer để bảo vệ quyền lợi cho boss, thì con lỗi với gì đây? Chắc với thì employer not gì đó ha. Em là bác học mà viết chữ bác sĩ sao đó. Thật ra đó, việc làm gì trong đời này á, nó cũng đều có một cái bề trái của nó mà chúng ta khó chọn. Cái quan trọng á, là mình phải hỏi tâm mình là mình làm cái công việc này bằng cái tâm gì. Nếu mà mình bằng cái tâm đố kỵ, bằng cái tâm muốn hãm hại, nó khác. Còn nếu mình làm cái việc này đúng cái chức năng của mình, đúng cái bổn phận của mình, mà mình không có tâm ác ý với ai hết, cái gì nó sai thì mình có cái bổn phận làm đúng cái bản nghiệp, cái nghề của mình, thì cái đó không có sai. Mà ở đời này, khi chúng ta được một cái này thì chúng ta buộc lòng phải mất một cái khác. Cái quan trọng là cái tâm của chúng ta khởi lên trong khi làm cái việc này, và nó có đúng cái bổn phận, cái nghề nghiệp của mình không. Ở đây Pháp Hòa không nói đúng hay sai, hay là nên hay là không nên, mà mỗi người chúng ta đều phải có một cái tư duy, cái quán chiếu về cái công việc của mình. Pháp Hòa ví dụ như là Pháp Hòa hay nói với mấy chú, khi con thấy sư đệ của mình nó làm sai, con sợ sư đệ bị la, rồi con với sư đệ giận nhau, mà con không nói những cái điều sai của sư đệ cho thầy biết á, là con có lỗi. Con có cái lỗi hại em là tại vì nó nhỏ, nó chưa có hiểu, nó làm cái điều đó không đúng. Mà thầy cũng có lỗi là thầm thầy mà thầy không nhận ra cái lỗi đó thầy chỉ. Nhưng mà có rất nhiều việc nó behind the scene, tức là sau bức màn nhung mình đâu biết. Thật ra một người sư huynh mà thương sư đệ thì mình mét thầy không bằng cái tâm ghét em, mà vì muốn thương sư đệ, muốn nâng đỡ sư đệ cho nó tu cho tốt. Còn thí dụ như mà nếu mà nó tệ hơn nữa mà nó tu không được, đó là chuyện của nó. Nhưng mà khi nó còn ở trong cái phạm vi này, nó không thể làm cái điều đó được. Mình phải rõ ràng vậy chứ không có dung, không có thể nào mà để cho nó như vậy mà nó ở trong cái đó mà nó sai. Thì ở đây cũng vậy. Chúng ta làm cái gì nó trong cái bổn phận của mình, cái việc làm của mình. Nếu như report để cho bạn mình bị khiển trách hoặc thậm chí có thể bị mất việc thì con có tội hay không, và có thể bị nghiệp hay không đó. Thì ở đây Pháp Hòa không thể kết cái luận là có tội hay không được. Ví dụ như á, mình biết là cái chuyện nó không có đáng gì đó mà mình nói nó da thêm, và mình lợi dụng cái quyền hành của mình, tôi nói tôi làm đúng chức năng của tôi mà mình không nói đúng như thật như lại, mà mình tăng trưởng cái sự việc nó lên, hầu cho cái người này bị khiển trách và thậm chí mất việc, thì mình đem cái tâm cố tình ở trong đó rồi, thì cái đó thành tội. Cái gì chúng ta làm mà cố ý là tội, chúng ta vô tình là lỗi. Cho nên đó là tất cả chúng ta không có việc gì trong đời này mình làm mà nó trọn vẹn đâu. Có điều là cái gì gọi là đúng. Thí dụ mình kêu là chữ đúng thì đúng sao? Đúng người, đúng việc, đúng lúc. Đúng lúc cái việc đó mình phải làm, đúng cái đương sự đó mình phải làm, đúng người, đúng việc, đúng lúc là đúng. Nhưng mà cái đúng đó chỉ lúc đó thôi. Có thể đối với người khác nó không đúng, hoặc là 10 năm sau nó không đúng, bởi vì không có cái đúng nào nó tuyệt đối hết. Nhưng mà ví dụ như bây giờ nè, Pháp Hòa nói ví dụ như giờ còn trẻ không đi tu, khi mình chưa có gia đình nè, còn đủ sức khỏe nè, đúng lúc đúng người không tu, đợi có vợ có con nó nèo quá cái đòi đi tu, cái này là không đúng việc rồi đó. Thành Đức Phật có nói một bài kinh, Đức Phật có nói một bài kinh là khi chưa bệnh tu đi, khi chưa già tu đi, khi chưa vướng bận tu đi. Tại vì không vướng bận là đúng lúc, không có bệnh tật là đúng lúc, khi chưa có già là đúng lúc. Vậy ta hồi mà mình phải mà vướng cái rồi là khó rồi, khi mà già rồi là khó rồi, khi mà bệnh tật là khó rồi. Vậy mà khi còn khỏe, còn trẻ, còn không vướng mà không tu thì đợi lúc nào tu? Nó rõ ràng như vậy thôi. Cho nên cái chữ đúng của người xưa ta muốn nói, hãy cứ hãy đúng việc, đúng lúc, đúng người mà chúng ta cứ làm. Cho nên có một vị hòa thượng, Pháp Hòa nhớ là hình như là Tổ Bá Trượng, thì một ngày nọ buổi trưa nắng gắt lắm, ngài mới đem cái thau củ cải ra ngoài phơi. Thì các đệ tử đi đâu về ở ngoài trong chùa chạy ra nói: "Mô Phật, bạch hòa thượng, trời nắng chang chang hòa thượng phơi củ cải chi?" Hòa thượng nói: "Trời đất ơi, muốn phơi củ cải mà không đợi lúc nắng phơi cũng đã đợi lúc mưa." Nhưng mà thông thường mình hay nói một câu rất là suôn sẻ vậy đó: "Trời nắng chang chang hòa thượng phơi củ cải chi?" Nhưng mà mình đã muốn phơi củ cải mà không đợi lúc nắng này mà phơi thì đợi lúc nào phơi? Quý vị thấy không? Cái câu chuyện đó nó cho chúng ta được một cái ý nghĩa. Nói cái này Pháp Hòa nói thêm chút. Ví dụ như là mình đi làm ở trong hãng á, mỗi một người đi làm trong hãng là có 10 ngày bệnh, phải không? Mình được quyền gọi vô hãng bệnh. Thì cái ngày holiday nó kêu là sick day. Thì không có phải đợi khi nào bệnh mới kêu sick. Mình có việc gì mình cần sử dụng cái ngày đó, cứ gọi in nó tôi lấy sick day. Tại vì cái loại nghỉ đó nó gọi là ngày lại nghỉ gì bệnh, nhưng mà đâu phải là đợi tới khi mình bệnh mới kêu. Cái 10 được 10 ngày đó cứ sử dụng. Và thậm chí mà chợ bữa nay đi nghe Pháp nè, mà phải call in sick day, vậy nó dốc rồi. Mà nếu mà ta bắt đầu nó nói: "Ồ, đâu có sao, tôi đâu có bệnh thân, tôi đang bệnh tâm. Tôi bệnh tâm bởi tôi đi nghe Pháp." Rồi bây giờ mình nói một cách khác nữa, ví dụ như mình ở cái xứ này là mình phải khai thuế. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ mình làm, mình khai thuế xong mình bị đóng thuế. Và có một cách mình nhìn để mình quán chiếu hơn. Ví dụ bây giờ mình lương lận tiền thuế, để mình gọi một cái là đi làm từ thiện, mình có cái excuse là mình trốn thuế rồi lấy tiền thuế đi làm từ thiện. Bây giờ Pháp Hòa có một cách này, Pháp Hòa quán để cho đại chúng có thể theo cái đó. Quý vị cứ khai và cứ đóng, chính phủ vẫn đi làm từ thiện thuế thế cho mình. Thật sự ở cái xứ này mà người ta chính phủ lấy thuế mình, chính phủ đều làm vào việc từ thiện mà. Mà từ thiện còn thiết thực hơn nữa là ngay nơi đất nước mà mình đang ở đây, mà trong đó có mẹ mình, có ba mình, có ông bà, có bà con quyến thuộc của mình nhận cái tiền thuế đó từ mình, có sao đâu. Thành thử ra có nhiều cái nó rất nhẹ nhàng mà tại mình không nghĩ tới thôi. Quý vị thấy là nội chính phủ mà lo cho người bệnh ở cái xứ này một ngày không biết bao nhiêu tiền. Có những cái ca bệnh mà mình vô mình mổ ra, tới hồi mình biết là cái ca bệnh của mình không 100.000, 200.000 toàn là chính phủ trả. Thì tất cả tiền đó từ đâu? Từ chính phủ thôi. Từ cái tiền mà thuế mà chính phủ nhận của mình đó. Cho nên mình không, nhiều lúc á mình cũng không phải bận tâm gọi là lương lẹo gì. Nhưng mà nếu ví dụ như chính phủ đó cho mình được quyền mở nhà hàng mà khai 3 năm không thu được, đúng legal hợp pháp, mình làm cái đó cũng không có gì sai. Tại vì chính phủ cho liên cái gì mà họ trong cái quy định của chính phủ thì chúng ta cứ làm vậy thôi. Cho nên mà ở đời hãy mà mình muốn trọn vẹn không được đâu, hãy được cái này thì nó buộc lòng nó phải mất cái khác. Thôi thì bây giờ chiều hôm nay á, mình tạm sinh hoạt tới đây, tại vì ho phải trả lại. Nhờ như vậy thì mình sẽ gặp nhau ngày thứ ba. Mà Phải không bà biết là ngày thứ ba này là ngày Melbourne Cup phải không? Cho nên khỏi cần call in, I'm sick. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay chúng ta thật là đông đủ ở tại Happy Reception để có một buổi sinh hoạt với nhau. Và Pháp Hòa hy vọng rằng trong một giờ đồng hồ hơn chút, chúng ta có thời gian để trao đổi những cái điều thắc mắc trong cuộc sống tu tập cũng như là đời thường của mình. Hy vọng những cái điều mà Pháp Hòa chia sẻ ít nhiều thì cũng trợ duyên cho quý vị trên bước đường tu Phật. Và dĩ nhiên là những gì mình chia sẻ chắc chắn là sẽ không hoàn toàn trọn vẹn được cái ý hết, nhưng mà ít nhất thì có thể mở được một chút gì đó cho cái sự tu tập hay là cho cái chìa khóa của mà mình thắc mắc. Thì hy vọng rằng chúng ta đủ duyên sẽ gặp nhau vào ngày thứ ba tới này. Chúng ta sẽ có một ngày tiếp tục ở đây từ sáng cho đến chiều và trễ hơn. Thì ngày mai xin nhắc lại là 2 giờ, quý Phật tử nào không có đủ duyên để quy y vào cái dịp cuối tuần 18 tháng 11 đó, thì 2 giờ chiều ngày mai. Và 6 giờ chiều mai thì sẽ có pháp thoại bằng tiếng Anh ở tại tu viện Quảng Đức. Thì xin cảm ơn đại chúng đã dành cho Pháp Hòa một ngày chủ nhật hôm nay. Và xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh. Thank you.